có pháp để niệm. Năng và sở, hai đằng đều chẳng chấp trước. Năng và sở cùng mất, chẳng chấp có, từng câu Phật hiệu liên tục chẳng gián đoạn. Ngài chẳng chấp trước không, đó gọi là không và hữu, hai bên đều chẳng chấp trước. Công phu thực sự đạt đến mức thì mới có cảnh giới này. Chúng ta lại xem đoạn tiếp theo. Phần duyên, phần thuộc duyên giáo giả. Phần là bộ phận. Duyên chi di nghĩa, di tự pháp giới trung, tiền tam thông ư chư giáo, hậu nhất độc thiện hồ duyên, kim thử kim giả, duyên toàn nhiếp thử. Duyên giáo hoàn toàn bao quát bộ kinh này. Thử phần nhiếp duyên, xét theo kinh này để nói, nó có một phần là giáo nghĩa của duyên giáo. Tứ pháp giới giả, tứ pháp giới, Thanh Lương Đại Sư giải thích kinh Hoa Nghiêm đã chia pháp giới thành bốn loại. Trên thực tế, tứ pháp giới là bốn góc độ quan sát, chứ chúng là một thể. Một thể được nhìn từ bốn góc độ thì mới thấy được tánh chân thật của nó. Nhất sự pháp giới. Sự là nhìn theo sự tướng. Sự tướng là duyên khởi vô biên. Nhỏ thì như chúng ta quan sát một người, quan sát chính mình, thân tâm của chúng ta. Lớn thì thấy toàn thể vũ trụ đều là pháp sanh bởi nhân duyên, vô lượng vô biên nhân duyên. Đức Phật dạy chúng ta phải có trí huệ, phải có tầm nhìn sâu rộng, chớ nên chỉ thấy trước mắt, chỉ thấy một phần. Nếu không sẽ phát sanh rất nhiều chuyện hiểu lầm, phát sanh sự hiểu biết sai lệch. Tục ngữ nói nhất ẩm nhất trạc, mạc phi tiền định. Ai định? Tuyệt đối chẳng phải là Phật Bồ Tát định sẵn cho quý vị, cũng chẳng phải do vua Diêm La quyết định. Đức Phật bảo nghiệp lực quyết định. Ngay cả trường hợp bị chết vì chiến tranh thì cũng chẳng phải là chết oan uổng. Lúc tôi mới học Phật, lão cư sĩ Châu Kính Trụ giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi ấy vào khoảng năm Dân Quốc 38 hay 39, kinh sách ở Đài Loan chẳng về kiếm, tiệm sách cũng không bán, mà cũng không có ai in. Sau khi đến Đài Loan, Châu lão cư sĩ đã làm chuyện công đức to lớn là xướng xuất in kinh. Cụ tự mình quyên góp từ bạn bè, lập ra Đài Loan Ấn Kinh Sứ. Cụ là người đầu tiên in kinh Phật ở Đài Loan. Khi tôi học Phật, lão nhân già đã 70 tuổi. Cụ cũng sống rất thọ, 96 tuổi mới giảng sanh. Cụ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện lạ lùng do đích thân cụ đã từng trải qua, chẳng phải là chuyện giả. Bản thân cụ là một người theo khoa học, học theo ngành tài chánh. Từ trước đến nay chẳng hề tin chuyện quỷ thần. Đương nhiên càng chẳng dễ gì tiếp nhận Phật Pháp. Nhạc phụ của cụ là cụ Trương Thái Diêm, là một bậc đại sư về quốc học đầu thời Dân Quốc, là một người có danh vọng hết sức cao. Khi cụ Trương Thái Diêm còn sống, từng làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Chức phán quan giống như bí thư trưởng hiện thời, địa vị rất cao. Dưới Đông Nhạc Đại Đế là cụ. Mỗi đêm cụ phải đi làm, có hai tiểu quỷ khênh kiệu tới thỉnh cụ lên kiệu. Khi trời tối lúc mọi người ngủ thì cụ phải đi làm. Khi cụ đi làm giống như đã chết, nằm yên trên giường chẳng động đậy, tức là cụ đã đi làm. Đến sáng sớm hôm sau khi gà gãy, cụ tan sở, được đưa về. Cụ thấy rất nhiều chuyện trong cõi âm. Bạn bè thường hỏi cụ, tối hôm qua sự đoán vụ án nào, gặp những ai? Cụ thấy quỷ có thọ mạng dài hơn người, gặp những người đời Đường, đời Tống, đã từng đọc văn chương của họ. Khi gặp mặt có cảm giác đặc biệt thân thiết. Xã hội trong quỷ đạo chẳng khác với nhân gian cho mấy. Cũng có quỷ ngoại quốc. Cụ nói ở trong y gần như ngôn ngữ thông suốt, chẳng bị chướng ngại, cũng phải làm lụng, cũng có đãi ngộ. Trong những trước tác của Châu lão cư sĩ, cụ đã viết lại những chuyện ấy rất chi tiết. Là vì cụ Chương là người sống, đêm vào quải âm để làm việc, nên chẳng cần tới lương bổng. Cũng giống như là trọn hết nghĩa vụ. Đông Nhạc Đại Đế cai quản năm tỉnh, sự sống chết luân hồi của người trong năm tỉnh do ông ta cai quản. Khi ấy cụ Châu nghe bố vợ kể những chuyện ấy, chỉ nghĩ là ông cụ tùy tiện nói để nghe chơi, vẫn chẳng thể sanh lòng tin tưởng. Lúc trẻ cụ đã thấy rất nhiều, từ đầu đến cuối chẳng sanh khởi lòng tin. Nói cách khác, chẳng phải là chuyện do chính mình đích thân trông thấy, chuyện ấy rất khó tin tưởng. Cụ kể vào một ngày xuân Tân Hợi, tại quê cụ có một vị cử nhân. Vị cử nhân này là con trai độc nhất, gia cảnh cũng đủ sống. Sau khi thi đỗ, chẳng làm quan mà ở nhà tự mình cày cấy, phụng dưỡng cha mẹ. Người này rất hiếu thuận, kết hôn sanh được một con. Trong khi ngủ trưa, chợt thấy có một người kêu cửa, ông ta liền nhõm dậy. Trên thực tế chỉ là nằm mộng, đứng lên mở cửa, có một người cởi một thớt ngựa đi, cầm một tấm thiếp, hỏi ông ta: đại tướng quân của chúng tôi muốn mời vị này. Ông ta xem thấy tên mình không sai, liền nói: tôi suốt đời chưa từng giao du với người trong chốn quan trường. Đại tướng quân của các vị là ai tôi cũng chẳng quen biết. Chắc là có người trùng tên trùng họ, mà cũng không chừng là trao nhầm danh thiếp rồi. Người ấy cũng chẳng đến xỉa lý lẽ, bảo đã trùng tên thì ngài theo tôi đi một chuyến cho rồi. Ép ông ta, bảo ông ta lên ngựa. Sau khi ông ta lên ngựa, cảm thấy con ngựa này chẳng chạy trên mặt đất, mà giống như bay lên trời. Bên tai nghe gió thổi. Không lâu sau, ngựa dừng lại. Thấy nhiều người giống như đang thương lượng một đại sự trọng yếu. Đại tướng quân còn chưa thăng trướng. Ông ta hỏi dò người khác: đại tướng quân là ai vậy? Người ta bảo: Nhạc Phi. Ông ta sững sờ nói: không xong rồi, ta đã chết rồi sao? Nhạc Phi là người đời Tống, ông ta đến tìm mình, chẳng phải là ta đã chết rồi sao? Không được rồi, ta nhất định chẳng thể đi. Ông ta tự nhủ: cha mẹ ta tuổi đã cao lắm rồi, con còn quá bé, ta chưa thể nào xa họ được. Một lát sau, đại tướng quân bèn thăng trướng. Tìm ông ta để làm gì? Chuẩn bị đánh miền Bắc. Vẫn là muốn đánh đuổi quân Thanh khỏi miền Bắc. Người Kim thuộc ấy chính là người Mãn Thanh. Mãn Thanh là hậu duệ của người Kim. Bọn họ muốn đánh dẹp quân Kim, mời ông ta làm công việc giống như bí thư. Ông ta là văn nhân, nên Nhạc Phi mời ông ta đến làm việc. Ông ta thấy Nhạc Phi đối với mình hết sức lễ độ, bèn thưa: trên còn có cha mẹ, vợ cũng rất trẻ, con còn bé quá. Tôi là con trai một trong nhà, chẳng có anh em, cảm thấy rất khó khăn. Nhạc Phi bảo ông ta: chuyện này không sao đâu, chúng tôi còn 4 tháng nữa mới khởi sự, tôi có thể đưa ông về. Ông hãy sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà, đến lúc đó lại phái người đến đón ông. Hãy ước định ngày tháng và giờ giấc kỹ càng. Ông ta nghĩ, theo Nhạc Phi cũng cảm thấy rất vinh dự, cũng khá lắm. Được rồi, ông ta nhận lời. Nhạc Phi liền phải tiểu quỷ đưa ông ta trở về. Sau khi trở về, ông ta tỉnh giấc. Tỉnh giấc liền thưa chuyện với cha mẹ, kể lể chuyện ấy. Người nhà nói: ngươi nằm mộng như vậy hả, phải là thật? Ông ta bảo người nhà: đấy chẳng phải là mộng. Ông ta nói cảnh giới trong mộng chẳng thể rõ ràng như thế, hoàn toàn